Thí dụ mình nhìn mình thấy cái hoa, mình thấy cái hoa là cái hoa thôi, thì cái hoa đâu có lỗi gì đâu. Nhưng mà khi mình nhìn thấy cái hoa rồi á, thì liền khởi tâm, hoa này là màu xanh hay màu vàng, hoa này là đẹp hay xấu. Thì vậy là nó thành ra lỗi lầm là từ chỗ đó. Cũng vậy, núi sông á, thì mình thấy núi sông, thấy núi sông, rõ núi sông rồi thì nó không có lỗi gì hết, không? Nhưng mà thấy cái núi thì có khởi cái niệm mà núi này cao, không? Thì có lỗi trong đó liền. Bởi vì khi mình thấy cái núi này cao thì cái người kế bên mình đó họ lại thấy cái núi này thấp, cái thì có cãi nhau liền, thấy không? Mình thấy cao cái người sao thấy thấp thì cãi nhau liền. Tôi thấy cái này nó cao tại sao mà anh nó thấp, còn người kia là nó là tôi thấy thấp tại sao nó cao, là cãi nhau liền, thì lỗi lầm từ chỗ đó thôi. Nhưng mà sự thật thì núi nó đâu có nói nó cao nó thấp gì đâu. Quý vị mà thử lại hỏi cái núi coi, hỏi nó coi nó cao nó thấp gì không. Nó là nó thôi, không? Núi là núi thôi, đâu có nói cao nó thấp gì. Mà cao thấp là do mình xen vào trong đó. Tất nhiên là khi mà mình vừa thấy cái núi cao đó là có xen cái tôi vào trong đó, thành ra cái núi này thành ra cái núi của tôi rồi. Cái núi của tôi cao, giờ cái người kia là cái núi của người kia nó thấp, cũng là thành hai cái tôi trong đó. Có cái núi của tôi và có núi của anh. Cái núi của tôi cao, núi của anh thấp, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà lỗi lầm trong đó. Cho nên ở đây mới nói là chạm đến thành trệ đó. Do mình có chạm đến là có khởi tâm đến đó, thành ra nó ngưng trệ, nó bị kẹt. Rồi Phật tổ thành quang, thấy không? Thành ra cách biệt cho Phật tổ luôn. Chứ không phải, chứ còn ngay đó mà nếu mà không có khởi thêm những cái tôi vào trong đó đó, thì ngay đó là gặp Phật, gặp tổ ngay trong đó rồi, thấy không? Thì Phật tổ đâu có cách xa. Sai đó hào ly, mất đó trăm ngàn, ngươi khéo quan sát chớ lừa cháu con, thấy không? Ngay như hỏi ta vốn không lời, ngay như hay là dù cho đó hỏi ta thì ta vốn không lời. Tức là sai một hào ly thôi thì liền mất đó cả trăm cả ngàn. Tức là sao? Ở đây là muốn nói là mình vừa động niệm đó, không, vừa động niệm đó là nó đi xa cả trăm cả ngàn rồi, không? Bởi vì khi mà động niệm mà thì nó ngăn cách, như cái thí dụ là cái núi đó, núi đó đâu có cao đâu có thấp gì, thì nếu mà mỗi người đến thấy cái núi, không, thì mình rõ được cái núi mà không có động niệm gì với nhau á, thì sao? Thì ngay đó là 100 người, 1000 người đều gặp nhau hết, không có cách biệt gì hết. Nhưng mà vừa thấy cao thấy thấp á thì liền cách biệt nhau liền. Cho nên vừa động niệm á thì liền có ngăn cách. Do đó mà đây thì nó làm vừa có sai một hào ly á thì mất đó trăm ngàn, tức là ngay đó là mất mình. Có động niệm là có mất mình trong đó. Rồi người khéo quan sát chớ lừa cháu con, đây là ngài dặn, không phải là khéo quán trở lại, không chớ có lừa dối cháu con, không ngay như hỏi ta vốn không lời. Tức là ngài nói rằng nói như vậy, không, nhưng mà ngài cũng không có lời gì để nói. Vì thế thiền sư nói giống cũng như là cái chuyện mà đùa, không nói, nghĩa là nói qua một lúc rồi nói rằng ta cũng giúp không có nói gì hết, phải không? Nói rồi cái là ta không nói gì hết đó, thì vậy giống mâu thuẫn, phải không? Nhưng mà sự thật đó là một cái ý nghĩa chân thật để muốn cho mọi người đó, nhắc là mọi người phải khéo thấy được ý của ngài, chứ có chấp vào những cái lời nói của ngài, không? Cho nên nói nhưng mà bảo các ông đừng có chấp vào lời của ta, ta nói mà ta không nói gì hết, là phải thấy được ý của ta đó thì mới là quan trọng. Tức là đạt ý mà quên lời thì đó mới là cái quan trọng. Cho nên nó là ngay như hỏi ta đó thì ta cũng muốn không lời, không có gì, không có lời nào để nói để đáp. Cho nên mới nói rằng không khéo á thì lừa dối cháu con, bảo rằng ngài có nói thế này có nói thế kia đó, đó là lừa dối người ta. Chứ sự thật nói đó là cái phương tiện bắt buộc phải nói thôi, nhưng mà cái ý á là ở ngoài cái lời nói. Do đó mà người học Tại phải khéo thấy được cái ý ngoài lời đó thì mới thấy được ý của Ngài. Cho nên ở đây nói có truyền tâm hay nói có truyền pháp gì đó, nhưng mà sự thật không có cái gì để truyền hết, chỉ là người khéo thầm họp thôi, tức là thầm hiểu nhau thôi. Do đó mà trong nhà thiền có câu gọi là phải giống như người là uống nước lạnh nóng tự biết thôi. Như người uống nước á, thì nước nóng nước lạnh này đó, thì người nào uống thì tự biết thôi. Chứ quý vị có thể là diễn tả cái nước nóng nước lạnh đó cho người khác hiểu, diễn tả được không? Diễn tả nó nóng sao, nó lạnh sao không? Thí dụ uống nước nóng rồi diễn tả cái người bên đó hỏi là chị uống nước đó, nó nóng sao, nó lạnh sao, rồi mình diễn tả sao cho họ hiểu. Đó, quý vị diễn tả sao? Cái quan trọng là đưa tách nước thôi, đây chị uống là chị biết thôi. Đó, còn diễn tả sao mà biết được? Thì cái này cũng vậy đó. Muốn biết được á, thì phải thực hành, thực hành rồi thì mới thầm hiểu được nơi mình. Chứ còn bây giờ diễn tả cách mấy cũng không được. Cho nên ở đây mới nói là phải là thầm họp, hiểu được cái ý ngoài lời, đó là cái khéo của người học thiền. Như vậy thì để cho thấy rằng ở đây thì Việt Nam cũng có thiền, cũng có tổ, chứ không phải là phải nghĩa là chạy đi ở chỗ nào khác để mà tìm học, gọi là Tây Thiên là cõi này Tây Thiên, Ấn Độ là cũng ngay nơi đây thôi, ngay đây cũng là Ấn Độ thôi, cũng như cõi Phật là ngay nơi đây là cõi Phật, chứ không phải chạy tìm ở đâu xa. Đó gọi là cái bài kệ, gọi là cái bài kệ mà truyền pháp đó của thiền sư Vu Ngôn Thông truyền cho Ngài Cảm Thành. Sư tức là nghe xong bài kệ, sư liền lãnh ngộ, tức là Ngài Cảm Thành đó, Ngài liền lãnh ngộ cái ý của thiền sư Vu Ngôn Thông. Rồi tới đây là lúc mà coi như là ra giáo hóa đó, không thì có vị tăng đến hỏi thế nào là Phật. Sư đáp khắp tất cả chỗ. Vị tăng hỏi thế nào là Phật tâm. Sư đáp chẳng từng che giấu. Vị tăng hỏi học nhân chẳng có lãnh hội. Thì sư đáp chẳng đã lầm qua rồi. Chỉ có nhiêu đó thôi. Hỏi thế nào là Phật, đáp là khắp tất cả chỗ. Thì vậy là quý vị thấy giờ Phật ở chỗ nào. Cho nên nhà thiền á thì không có giải thích theo chữ nghĩa. Nếu mà giải thích theo chữ nghĩa thì hỏi thế nào là Phật thì sao, thì liền giải thích Phật nghĩa là giác. Giác gồm có ba, là tự giác, là giác tha và giác hạnh viên mãn. Và tự giác là sao, tức là mình giác, phải không? Giác tha là sao, là giác cho người khác. Giác hạnh viên mãn là sao, là giác đầy đủ trọn vẹn, phải không? Thì như vậy đó là Phật. Nhưng mà giải một hơi vậy rồi thì quý vị có thấy Phật gì không?